Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương và khen thưởng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế, châu Âu, thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đại hội Đảng bộ xã Tiên Du nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp. Bắc Ninh sẵn sàng tại triển lãm thành tựu kinh tế xã hội kỷ niệm 80 năm quốc khánh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 29 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương và khen thưởng đột xuất các em học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế châu Âu, thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Dự hội nghị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho các em học sinh Ngô Quang Minh lớp 12 Hóa trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh giành huy chương vàng Olympic khóa học quốc tế, Nguyễn Công Vinh lớp 12 Lý trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh giành huy chương vàng Olympic vật lý châu Á, huy chương bạc Olympic vật lý quốc tế, Trương Thanh Xuân lớp 11 Toán 1 trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh huy chương đồng kỳ thi Olympic toán quốc tế, Nguyễn Trần Hiệu lớp 12 Lý trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh huy chương vàng Olympic vật lý châu Âu, Hà Tuấn Kiệt lớp 12 Lý trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh bằng khen Olympic vật lý châu Âu năm 2025, Nguyễn Quang Minh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh thủ khoa khối A00 toàn quốc với điểm tuyệt đối 30/30, Nguyễn Thị Minh Ngọc giải vàng và cúp vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025. Chúc mừng thành tích xuất sắc của các học sinh đã giành được thành tích cao trong các kỳ thi văn hóa và lĩnh vực nghệ thuật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, những thành tích ấy đã phát huy truyền thống, khẳng định vị thế của miền đất học khoa bảng văn hiến Bắc Ninh. Thông tin thêm về nhiều học sinh của trường chuyên Bắc Ninh và chuyên Bắc Giang đã giành thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế và khu vực, chất lượng đại trà được nâng lên nằm trong top 10 của cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Thông tin về mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, quyết tâm trở thành trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lớn của cả nước, có ý tưởng đột phá, hình thành khu đô thị đại học. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các cháu học sinh bằng tình cảm, tình yêu và cống hiến cùng góp sức xây dựng phát triển quê hương. Được biết theo chính sách hiện hành của tỉnh Bắc Ninh, học sinh được giải ở kỳ thi quốc tế sẽ được thưởng theo mức huy chương vàng sẽ được thưởng 500 triệu đồng, huy chương bạc 300 triệu đồng, huy chương đồng 200 triệu đồng. Ở giải khu vực, mức thưởng lần lượt là 150 triệu đồng, 80 triệu đồng và 50 triệu đồng.
Ngày 29 tháng 7, Đảng bộ xã Tiên Du long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chọn làm điểm cấp xã để rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại diện Đảng bộ một số xã phường trong tỉnh. Dự đại hội có 185 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.400 đảng viên trong Đảng bộ xã. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội của ba xã Nội Duệ, Phú Lâm và thị trấn Lim trước khi sáp nhập, thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo nghị quyết đại hội sát với tình hình thực tiễn xã Tiên Du sau sáp nhập. Tặng hoa chúc mừng thành công đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ba đơn vị trước sáp nhập. Đồng chí khẳng định, đại hội Đảng bộ xã Tiên Du là sự kiện chính trị trọng đại có nghĩa to lớn, mở ra giai đoạn phát triển mới của xã. Trên cơ sở đó, đề nghị nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự vững mạnh, dám nghĩ, dám làm, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đặc biệt, thời điểm đầu hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo nền tảng phát triển vững chắc của địa phương trong giai đoạn mới. Xây dựng xã Tiên Du trở thành hạt nhân phát triển về văn hóa, giáo dục, thương mại, dịch vụ, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển hành lang xanh, không gian văn hóa lễ hội gắn với thu hút đầu tư các đô thị du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, hoàn thành các tiêu chí của phường trước năm 2028. Trước mắt, cần khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, tổ chức học tập quán triệt để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã Tiên Du nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 đồng chí, chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tiên Du, chỉ định 3 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 29 tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị góp ý phản biện xã hội trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng phản biện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban ngành, tiểu ban văn kiện đại hội cùng các thành viên hội đồng phản biện. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 37 trang với chủ đề: xây dựng Đảng hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực hiệu quả, phát huy dân chủ đoàn kết, đổi mới sáng tạo và hành động, xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Phương châm lãnh đạo của đại hội là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Báo cáo gồm 2 phần. Phần 1 đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Phần 2 quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo cũng xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, thực hiện thành công mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ quan trọng để tổng kết đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra chủ trương định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời khẳng định mục tiêu của tỉnh là xây dựng báo cáo chính trị thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ tầm nhìn, khát vọng phát triển và các định hướng lớn mang tính đột phá cho chặng đường phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản thực hiện theo đúng tiến độ. Việc lấy ý kiến là nhiệm vụ hết sức quan trọng được tổ chức rộng rãi trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân từ tỉnh tới cơ sở. Qua đó là cơ sở để tiểu ban văn kiện bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo. Tại hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ đồng tình nhất trí với kết cấu bố cục, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị. Dự thảo báo cáo không chỉ khái quát các thành tựu kinh tế, xã hội của hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong nhiệm kỳ qua, mà còn thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại, những chỉ tiêu chưa đạt trong thực hiện nghị quyết đại hội. Đồng thời đánh giá cao quyết tâm thể hiện tầm nhìn chiến lược cho mục tiêu phát triển trong 5 năm tới, nhất là mục tiêu chung đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.
Ngày 29 tháng 7, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của Tỉnh ủy chủ trì tổng duyệt chương trình Đại hội điểm Đảng bộ phường Quế Võ nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ phường Quế Võ sẽ diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 7 với sự tham dự của 226 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 2.000 đảng viên của Đảng bộ. Đây là một trong 4 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Đại hội sẽ tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã trước sắp nhập nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời xác định phương hướng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp trong nhiệm kỳ tới. Tại buổi tổng duyệt, sau khi theo dõi các nội dung, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào kịch bản chương trình làm việc của đại hội như công tác trang trí khánh tiết, sân khấu, công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu, nội dung tặng hoa chúc mừng, phần trình bày tham luận, trang phục đại biểu và đội ngũ phục vụ đại hội, công tác điều hành đại hội. Chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phạm Văn Thịnh ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm khẩn trương của Đảng ủy phường Quế Võ trong công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội, nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc tổ chức thành công đại hội điểm. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy phường tiếp tục rà soát kỹ lại kịch bản chương trình, thống nhất trong điều hành, bảo đảm thời gian liền mạch và đúng quy trình hướng dẫn theo quy định, phân công cụ thể cho các lực lượng bộ phận liên quan, quan tâm công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 năm 2025, triển lãm Thành tựu đất nước sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Hà Nội. Hòa trong không khí đó, tỉnh Bắc Ninh đang tích cực công tác chuẩn bị không gian trưng bày triển lãm Thành tựu kinh tế xã hội với chủ đề Bắc Ninh, ngàn năm văn hiến, khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Đây là cơ hội để vùng đất Kinh Bắc khẳng định vị thế, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong hành trình phát triển cùng đất nước. Ghi nhận của phóng viên Trần Cường, Hải Yến.
Bắc Ninh, một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, đã chuyển mình mạnh mẽ từ vùng đất giàu truyền thống văn hóa thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại. Các khu công nghiệp hàng đầu như V-Ship, Samsung đã giúp Bắc Ninh đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Song song đó, bản sắc văn hóa Kinh Bắc vẫn được gìn giữ và phát huy qua di sản quan họ, tranh Đông Hồ, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, cùng các lễ hội truyền thống tạo nên sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa. Nhằm tái hiện toàn diện những thành tựu kinh tế xã hội của Bắc Ninh tại triển lãm Thành tựu đất nước, thời gian này đơn vị chuyên môn của tỉnh đang gấp rút tổng hợp dữ liệu, hình ảnh từ các sở ngành để xây dựng nội dung trưng bày ấn tượng, tiêu biểu và giàu tính thẩm mỹ. Ông Bùi Thái Dương, trưởng phòng cổ động triển lãm và điện ảnh, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh cho biết.
Về công tác tiếp nhận cho đến thời điểm này tôi thống kê thì cũng cơ bản đã hoàn thiện và đầy đủ được những cái phần tư liệu chính. Thế còn lại thì trong quá trình mà về đây chúng tôi anh em đã chuyên môn cũng đã sàng lọc ra những cái tư liệu nào mà dùng được thì chúng tôi sẽ biên tập và sẽ trình ban tổ chức và lãnh đạo tỉnh phê duyệt.
Với chủ đề Bắc Ninh ngàn năm văn hiến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, không gian triển lãm của tỉnh Bắc Ninh có diện tích là 345 m², được thiết kế không gian mở, đa chiều, ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo AI. Các hiện vật gốc được trình bày sống động qua hệ thống màn hình cảm ứng và kiosk thông minh, mang đến trải nghiệm chạm tới quá khứ, khám phá hiện tại, kiến tạo tương lai. Với 6 nội dung trưng bày gồm: tổng quan Bắc Ninh trong dòng chảy lịch sử dân tộc, thành tựu nổi bật về chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và con người Bắc Ninh năng động sáng tạo, khát vọng vươn xa. Ông Nguyễn Xuân Thủy, giám đốc Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh cho biết.
Hội đồng thẩm định của ban tổ chức trung ương đánh giá rất cao về cái mô hình không gian triển lãm của chúng ta. Tại triển lãm là một cái mô hình không gian mở, sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo kết hợp với những hiện vật gốc, hiện vật tiêu biểu trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị.
Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Ninh trao đổi thêm.
Tiếp tục thường xuyên cập nhật, tiếp nhận, bổ sung đầy đủ những cái nguồn thông tin, dữ liệu, hình ảnh, những cái video clip của các ngành, của các đơn vị gửi đến và phối hợp với đơn vị tư vấn để biên tập nội dung, trưng bày làm sao cho nó phù hợp, trình ban tổ chức thẩm định trước khi chúng ta đưa vào những cái phương án giàn dựng tại các mô đun của triển lãm. Chúng tôi cũng đôn đốc thường xuyên giám sát đơn vị tư vấn trong quá trình thiết kế thi công phương án triển lãm theo đúng cái đề cương market đã được lãnh đạo tỉnh phê duyệt.
Dự kiến công tác lắp đặt và vận hành không gian trưng bày sẽ hoàn tất trước ngày 15 tháng 8. Với sự kết hợp giữa công nghệ số và bản sắc văn hóa, không gian trưng bày của tỉnh hứa hẹn mang đến trải nghiệm ấn tượng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ.
Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông gồm phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phía Tây, các xã phường, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía Tây Nam, gồm Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoài Nam và Anh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.